Maria, khi sứ tiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ Nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 352 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài suy niệm với tựa đề Tỉnh Thức, Cảm Nghiệm, Cộng Tác Với Chúa, phỏng vấn nữ tu Trần Thị Ơn dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu. Nhờ các con, mẹ muốn làm cho bí tích hòa giải được thịnh vượng trong giáo hội. Mẹ muốn tất cả các con của mẹ hãy mau mắn chạy đến nguồn mạch ơn thánh và lòng thương xót Chúa đó. Các con, những con cái yêu dấu của mẹ, xin các con hãy năng xưng tội và nếu có thể hãy xưng tội hàng tuần. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của linh mục Vũ Đình Tường với tựa đề Tỉnh Thức. Và qua phần trình bày của
Kim Anh
và Kim Hà.
Tỉnh thức rất cần cho cuộc sống, về cả hai phương diện tri thức và tâm thức. Tỉnh thức khác với canh thức. Trong lúc canh thức, có trường hợp ngủ gà, ngủ vịt, mơ màng. Tỉnh thức đòi hỏi một mức độ cao hơn, lúc nào cũng phải tỉnh táo đề phòng trong tư thế sẵn sàng. Ngoài ra, tỉnh thức đòi hỏi tinh thần sáng suốt, giúp mau chóng nhận định sự việc và giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp, hầu tránh được những đáng tiếc xảy ra. Tỉnh thức như thế có nghĩa là sẵn sàng đối phó mau lẹ đáp ứng với tình thế mới khi biến cố ập đến. Tỉnh thức giúp tránh hầu hết sai lầm trong việc nhận định sự việc. Nếu có sai lầm cũng không trầm trọng, và sai lầm có thể kịp thời sửa chữa, bổ sung, vì tỉnh thức giúp sớm nhận ra sai lầm. Biến cố trong cuộc sống liên kết với nhau như sợi dây xích, như chiếc đồng hồ hoạt động. Một bộ phận dù nhỏ cũng đủ gây cho đồng hồ chạy sai hay ngưng chạy. Và người ta sớm nhận ra để sửa chữa kịp thời. Tương tự như trên, người tỉnh thức có khả năng sớm nhận điều sai lầm, kịp thời sửa sai mà không cần mất thời gian hoặc có người mách bảo. Tỉnh thức về phương diện tâm linh đòi hỏi cố gắng cao hơn. Tỉnh thức để nhận biết mình đang phục vụ Chúa qua anh em, nhận biết mình đang trung thành với Chúa và nhận biết Chúa qua mọi biến cố của cuộc sống. Tỉnh thức về tâm linh giúp nhận ra sai lầm, nhận ra tội ngay trước khi phạm tội để tránh. Tránh được hay không lại là vấn đề khác, nhưng người tỉnh thức có khả năng nhận biết đúng sai, phải trái, tội phúc trước khi người đó bắt tay vào việc. Tiếng nói lương tâm ngăn cản đóng một phần trong việc giúp người tỉnh thức nhận biết việc nên làm và điều nên tránh.
Sẵn sàng, tỉnh thức và sẵn sàng đi chung với nhau. Có thể nói người sẵn sàng là người tỉnh thức và ngược lại. Tỉnh thức và sẵn sàng có chung mục đích. Tỉnh thức trong phúc âm, một là sẵn sàng ra đón khi chủ về, khi chủ mời gọi, như bài đọc xác định. Không để cho chủ đợi ta, nhưng chính ta sẵn sàng đợi chủ về. Tỉnh thức còn một mục đích nữa là tránh được cơn cám dỗ. Điều này có thể thực hiện được khi tỉnh thức và cầu nguyện đi chung với nhau. Trên vườn cây dầu, Chúa kêu gọi các tông đồ, hãy tỉnh thức cầu nguyện để khỏi xa chiếc cám dỗ, vì hồn thì sẵn sàng, nhưng xác thì yếu đuối. Thiếu tỉnh thức, con người có thể bị mê hoặc bởi các thú vui trần thế mà quên đi nhiệm vụ, hoặc ngay cả giữ đạo một cách cứng ngắc, đưa đến việc bất đồng với anh chị em khác, phê bình người khác, kẻ cấp tiến, người lạc đạo. Chống lại cả việc Chúa Thánh Thần âm thầm làm việc đổi mới tâm hồn. Ma quỷ thường dùng bùa mê ru ngủ con người và dẫn đưa họ vào con đường phạm tội. Một khi đã mê ngủ thì không còn tỉnh táo để nhận định, quyết định. Ngay cả việc sai trái, kẻ mê ngủ cũng không nhận ra. Chính vì thế mà lọt trong kẻ lập mưu tính kế. Họ dụ dỗ bằng lời nói ngon nói ngọt, đưa người đó đến chỗ thích thú và nhập cuộc, rồi bị sai khiến, hướng dẫn làm điều sai trái. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần cảm nghiệm với tựa đề Cộng tác với Chúa do Kim Hà biên soạn. Và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Cô Anh là một Việt Kiều từ Pháp lặn lội về Việt Nam để tìm lại người bạn cũ của mình. Sau bao nhiêu cố gắng, cô đã tìm ra manh mối của người bạn gái là cô Hạnh. Cuối cùng, hai người bạn gặp gỡ nhau. Và cô Hạnh kể lại câu chuyện của đời mình cho bạn nghe.
Tôi vào tu trong một nhà dòng, nhưng sau năm 1975, các cơ sở của nhà dòng bị nhà nước tịch thu và các nữ tu bị đuổi ra khỏi dòng. Chúng tôi sống bơ vơ nên sau một thời gian, tôi trở về nhà và buôn bán mưu sinh. Sau đó tôi gặp anh Bình, anh cũng đã từng là một tu sĩ. Nhà dòng của anh bị đóng cửa và anh cũng trở về nhà. Trong thời gian quen biết, cả hai chúng tôi đi buôn bán và chuyên chở hàng hóa bằng phương tiện xe lửa. Một hôm trên chuyến xe lửa, bỗng nhiên tôi bị rớt chiếc dép. Anh Bình vội vàng nhảy xuống xe lửa để mong lượm chiếc dép cho tôi. Sau đó, khi anh nhảy vội lên tàu lửa để đi tiếp, thì rủi thay, anh bị trượt chân, thế là bánh xe lửa cán dập nát đôi chân của anh. Từ đó hai chân anh bị cắt cụt, đến phần háng, anh trở thành một người tàn tật, sống lây lất qua ngày, còn tôi thì hối hận vì sự sơ ý của mình mà anh bị mắc nạn.
Sau đó, tôi quyết định lấy anh Bình làm chồng. Dù cho gia đình tôi phản đối quyết liệt, cha mẹ tôi sợ rằng khi lấy anh thì cuộc đời tôi sẽ vất vả và đau khổ. Tôi bèn nói với cha mẹ rằng,
mỗi lần con nhìn thấy anh Bình mất đôi chân, thì con nghĩ đó là sự vô ý của con. Nếu con không lấy anh thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Rồi từ đó chúng tôi có con với nhau. Chồng tôi luôn tìm mọi cách để giúp đỡ tôi trong công việc mưu sinh hàng ngày. Chúng tôi sống với nhau vì ân tình. Tôi săn sóc anh với nhiệt tình và sự biết ơn. Anh thương yêu tôi với tất cả sự trân trọng. Anh có thái độ lạc quan và quảng đại. Đời sống cầu nguyện của anh rất sâu lắng. Khi tôi may vá, thì anh chuẩn bị những sợi chỉ để giúp tôi. Anh cố gắng làm tất cả những gì mà đôi tay anh có thể làm được. Chúng tôi sống rất khổ cực, nhưng lại rất tương đắc.
Nghe xong câu chuyện, cô Anh ngỏ ý muốn gặp cả hai vợ chồng cô Hạnh để giúp đỡ họ. Lúc được gặp anh Bình, cô Anh giật mình khi thấy anh ấy dùng đôi tay để nhảy lên chiếc ghế. Trông cách anh nhảy thì giống như hình ảnh một con cóc. Khi cô Anh hỏi thăm sức khỏe anh Bình, thì anh mỉm cười vui vẻ, đôi mắt anh rực sáng lên, giọng anh nói,
thì mình phải cộng tác với Chúa chứ.
Ánh mắt long lanh và rực sáng, và lời nói đầy xác tín của anh Bình đã làm cho cô Anh ngạc nhiên và xúc động. Tại sao lại có người vững niềm tin và chấp nhận sự thử thách một cách cao độ như thế? Trái tim của cô Anh thổn thức và được đánh động cách mãnh liệt. Cô thay đổi hoàn toàn từ đấy. Cô tìm lại được đức tin nơi Thiên Chúa mà vì cơm áo cô đã đánh mất đức tin của gia đình để lại. Thật sự lúc ban đầu, cô Anh tưởng rằng mình là người giúp đỡ vật chất cho gia đình anh Bình bớt vất vả. Nhưng thật ra, anh Bình lại là người giàu có trong tâm linh. Anh đã giúp cô Anh tìm lại Thiên Chúa và sự tín thác nơi Ngài.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào nữ tu Rosa Trần Thị Ơn tại Hội Dòng Nến Thánh Giá Đà Lạt ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam. Xin kính chào sơ Trần Thị Ơn. Sơ có thể vui lòng cho quý vị thính giả biết đó là Hội Dòng Nến Thánh Giá của sơ có bao nhiêu người và có bao nhiêu nữ tu già hưu không ạ?
Dạ, Hội Dòng Nến Thánh Giá của tôi ở Bảo Lộc, Lâm Đồng gồm có 438 sơ phục vụ trong các địa phận ở Việt Nam, và hiện tôi đang phục vụ trong cộng đoàn hưu dưỡng Bắc Thanh Bảo Lộc gồm có 55 sơ già yếu và một số những người neo đơn tuổi già không có ai nuôi dưỡng, cũng như 280 em học sinh từ 6 tuổi đến 10 tuổi, con nhà nghèo khó, không có điều kiện cha mẹ ở vùng kinh tế mới, không đem con đi học được, từ nhà tới trường xa hơn 20 cây số, vào mùa mưa đường đất rất là sình lầy và có khi phải nghỉ học vì gia đình khó khăn.
Cảm ơn sư. Thưa sư, trong số 55 sư già hưu đó, có những ai mà bị liệt hoặc là không còn khả năng để mà đứng đi được đó, có không ạ?
Dạ, có nhiều sư ạ, ví dụ như 12 sư già yếu bị liệt, và các sư trẻ thì phục vụ những sư già yếu, cũng như là những người mà neo đơn đó, bị nằm liệt ở giường, rồi không có làm gì được, cho nên là các sư cũng phải phục vụ những người nghèo khó đó, và cũng như các sư già yếu.
Cảm ơn sư. Vậy thì ngoài những cái việc mà phục vụ các sư già hưu, cũng như những người già neo đơn, và các cái cháu nhỏ con của những gia đình đi kinh tế mới đó, quý sơ còn có những mục vụ gì nữa không ạ? Chẳng hạn như giúp đỡ người cùi hay là người bệnh kia đó ạ?
Dạ có, các sơ cũng có đi phục vụ những em khuyết thính, rồi những em hay là những người mà bị bệnh S, và những em mà bị tàn tật, vâng, rồi còn trong những mục giáo dục các em bé khác nữa.
Thì bây giờ trước mắt đó, nhu cầu của quý sơ cần những gì để quý thính giả có thể mà giúp đỡ một cách thực tế cho quý sơ đó, để quý sơ phục vụ người nghèo. Xin sơ vui lòng cho biết những cách cụ thể.
Dạ, các sơ già yếu tuy nhà dòng cũng giúp cho các sơ được có một cái giường chiếu ngủ, nhưng mà vẫn còn thiếu những cái nệm mỏng để lúc già yếu mà đau lưng hay là bệnh nó nặng mà nằm trên cái giường mà không có cái rỉ gì, không có cái rỉ hoặc là cái nệm mà mỏng đó, thì các sơ rất là đau và các sơ cảm thấy là mình phải chịu một cái bệnh tật này, thì Chúa cũng ban cho mình đủ sức chịu, nhưng mà với cái sức cái tuổi già các sơ thấy quá tội nghiệp. Rồi các sơ cũng chỉ mong ước sao cho mình được cái đệm và nằm để cầu nguyện trong lúc giờ không đi được á. Rồi những mùa lạnh như vậy các sơ cầu nguyện cho thật là sốt sáng. Rồi các sơ cũng có một số sơ già quá mà đi không được. Trong cái công ta việc cầu nguyện thì phải có những nơi mà mình phải đi tới cái nhà nguyện nữa, nhưng mà mấy sơ không đi được. Nên là muốn dùng một chiếc xe lăn nào đó, nếu mà có điều kiện thì xin quý ông bà giúp đỡ cho các sơ có cái xe lăn để đi đến tới cái phòng nguyện để cầu nguyện trước vị Thánh Chúa. Vì từ mỗi giường sơ này tới giường sơ kia đến nhà nguyện thì cũng hơi là khó khăn.
Yeah. Yeah. Thưa sơ, nếu mà bây giờ quý thính giả muốn giúp đỡ một cái nệm thì khoảng bao nhiêu đô la? Và một cái xe lăn thì giá bao nhiêu thì nó cụ thể đó sư?
Dạ, nếu như mà quý ông bà, quý vị dễ thương tình vì Chúa thì cho các sơ cái xe lăn khoảng cỡ 150 đô la hay là cái nệm khoảng 20 đô thôi. Thì các sơ cũng có thể là cảm thấy là mừng lắm rồi. Vì đối với Việt Nam điều đó nó là quá cao. Mà cũng không dám mơ ước gì hết, chỉ là nghĩ trong thâm tâm mình nếu mà được như vậy thì cảm thấy cảm ơn Chúa và quý ông bà, quý anh chị trong thính giả trong đài đó.
Dạ, cảm ơn sơ. Thưa quý thính giả, quý sơ thì cả một đời phục vụ cho tất cả những người nghèo khó, cho nên đến giờ phút cuối đời quý sơ bị bệnh á, thì xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho quý sơ được chừng nào thì hay chừng đó. Và nhất là ở Bảo Lộc thì vào mùa đông rất là lạnh không?
Dạ, mùa đông lạnh lắm ạ. Rồi
có máy sưởi không ạ?
Dạ không, làm gì ở Việt Nam không có cái điều kiện để mà có máy sưởi được. Thì nếu mà ai đã về Việt Nam, đã ở Việt Nam ra đi thì biết là Việt Nam khó khăn đến chừng nào.
Thưa sơ, em cũng được biết là quý sơ lo cho các cháu nhỏ đó, thì cách săn sóc em nghe sơ nói trước khi lên đài đó là một sư mà phải săn sóc cho khoảng 30-40 em phải không ạ?
Dạ vâng.
Sư có thể kể cho quý thính giả nghe.
Sư cũng xin kể cho quý thính giả biết là các sư ở đó còn lo cho các em học sinh nghèo ở vùng kinh tế mới, xa trường, xa ra, từ nhà đến trường phải xa đi tới 25 hay là mười mấy cái số mới tới nơi. Rồi có những em dân tộc cũng vậy, ba mẹ nó không có điều kiện để đến trường, cho nên các sơ cũng có cái nhà để cho các em ở đỡ đi học và giúp cho các em nó có điều kiện đến trường á. Nhưng mà mấy sơ các sơ chỉ giúp một cái mức độ nào đó thôi, chứ không thể nào mà lo cho các em chu toàn hay là có những điều kiện tương đối được. Nên xin quý ông bà và quý anh chị em giúp đỡ cho các em nó có điều kiện, chẳng hạn như là cái phương tiện, cái xe đạp hay là cái gì nhờ, có thể mà lo cho các em, có sơ sẽ lo cho các em được.
Ở bên nhà thì bây giờ một cái xe đạp khoảng bao nhiêu hả sơ?
Dạ, nếu mà tính theo tiền của Hoa Kỳ thì chắc là 70 hay là 80 đô la. Dạ. Dạ.
Cảm ơn sơ. Sơ có điều gì muốn nói với quý thính giả không?
Sơ rất cảm ơn những tấm lòng vàng của quý ông bà và xin Chúa trả công. Khi tới Việt, ở Việt Nam sang tới Mỹ này, tôi thấy là hạt lúa mì gieo xuống đất và những hạt lúa này đã nảy nở trên cánh đồng truyền giáo của nước Hoa Kỳ. Cho nên sơ cảm thấy mình rất là sung sướng để nhìn thấy cánh đồng Chúa ban cho và những hạt lúa Chúa đã gieo vãi trên cánh đồng này, và lòng rất là đức tin, một cái đức tin sâu xa. Và những thanh niên thiếu nữ tuy có nghe điều này điều kia nhưng cũng không bằng nhìn thấy chứng kiến, như là trong hội của Silo sơ cũng có được tham dự đi phong trào đó, rồi cảm thấy Chúa Giêsu thánh thể, Chúa Giêsu lòng thương xót, rất là thương những người Việt Nam, từ Việt Nam sang tới đây và được hưởng trên cái đất nước này. Sơ cảm động và chúc mừng cho quý ông bà, quý anh chị. Nếu có điều kiện nào, sơ khi về tới Việt Nam, sơ sẽ kể lại cho những sơ già yếu, cũng như là các em dân tộc biết rằng sơ đã sang đây và quý ông bà, quý anh chị đã thương, đã giúp đỡ, cũng như là đức tin, hạt lúa, miến mọc trên đất nước này, sinh sôi nảy nở, và cũng còn thương yêu người Việt Nam, cũng như các em học sinh Việt Nam, cũng như là nhớ đến quê hương. Và khi đó sơ sẽ cả nói là các sơ cầu nguyện cho quý ông bà thính giả ở Hoa Kỳ này.
Cảm ơn sơ. Bây giờ nếu quý vị thính giả muốn liên lạc với sơ đó thì xin sơ vui lòng cho quý thính giả cái số phone mà sơ đang ở tại Hoa Kỳ đó.
Hiện nay tôi đang ở số phone 714-775-3708.
714-775-3708. Thưa sơ, địa chỉ của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt ở Bảo Lộc, Lâm Đồng là số mấy ạ?
Dạ, 115 Lê Lợi, xã Lộc Thanh, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi có cả số phone của quý sơ ở Việt Nam là 011-84-63-860-908, 63-860-908. Thưa quý thính giả, nếu quý vị cần số điện thoại cũng như email của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, xin quý vị vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512.
Khi về Việt Nam, tôi sẽ nói lại với các sư già yếu và các em học sinh nghèo, cũng như các em dân tộc cầu nguyện nhiều cho quý thính giả. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý ông bà và những người đã làm ơn cho các sơ cũng như các em nghèo dân tộc ở Việt Nam.
Cảm ơn sơ Trần Thị Ơn và Kim Hà, xin quý vị giúp đỡ cho Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và xin kính chào quý vị thính giả, hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình phát thanh tới. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Trong hai tuần lễ qua, có hai vị ân nhân đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Đó là vị ân nhân ẩn danh số 2 và nhà hàng Bò Bảy Món Thiên Ân Chính Gốc, Góc Trash và Hamburg. Số điện thoại 714-530-4955, 530-4955. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ có là 30 đô và chúng tôi đã gửi 40 đô để biếu nữ tu Trần Thị Ơn của Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, xin mời quý thính giả nghe bài suy niệm Làm Lại Cuộc Đời Nhiều Lần Tươi Đẹp Hơn của Linh Mục Ignacio Trần Ngà. Theo truyền thuyết, vào năm 1314, vua nước Tô Cách Lan là Robert Bruce, lãnh đạo dân quân đánh đuổi quân Anh để giành lấy độc lập cho xứ sở, nhưng bị quân Anh đánh bại liên tiếp nhiều phen. Đến lần thứ 6, quân lực của vua Robert Bruce bị quân Anh đánh tả tơi không còn manh giáp, và nhà vua phải chạy trốn vào rừng sâu. Bị thất trận liên tiếp đến 6 lần, nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng và không còn mong đợi gì ngoài cái chết. Nằm một mình trong hang, nghe mưa rả rích bên ngoài, Robert chợt nhìn thấy một con nhện đang cố gắng giăng tơ. Con nhện cố sức văng mình từ vách đá bên này sang vách đá bên kia để giăng sợi tơ đầu tiên cho mạng lưới của mình. Nhưng nó thất bại vì khoảng cách giữa hai vách đá khá xa. Nó cố gắng lần nữa, lại thất bại. Sau mỗi lần thất bại, con nhện tiếp tục gắng sức hơn, nhưng vẫn thất bại liên tiếp đến 6 lần. Chứng kiến đến đây, Robert tự bảo, thế là mày đã nếm mùi thất bại đến 6 lần như tao. Thử xem mày còn có đủ kiên nhẫn để văng mình thêm một lần nữa hay không. Con nhện lại tiếp tục văng mình lần thứ 7, và lần này nó đã răng được sợi tơ óng ánh từ tảng đá bên này sang tảng đá bên kia. Sự kiên trì của con nhện giúp nó thành công, khiến vua Robert Bruce lấy lại tinh thần. Noi gương con nhện, nhà vua trỗi dậy, quyết tâm mộ quân tiếp tục đánh, chiến đấu lần thứ 7. Và cũng như con nhện trong hang, lần này nhà vua đại thắng quân Anh cách vẻ vang và giành lấy độc lập tự do cho quê hương đất nước. Có những người quỵ ngã, thất bại và rơi vào vực thẳm tuyệt vọng không lối thoát như Judas Iscariot, nhưng cũng có người biết trỗi dậy, đứng lên, làm lại cuộc đời nhiều lần tươi đẹp hơn trước, như nhân vật Robert Bruce, hoặc như hai thánh Phêrô và Phaolô. Có ai ngờ, một môn đệ nhiệt thành, được Chúa Giê-xu ngợi khen là người đại phúc, vì được Chúa Cha mặc khải cho biết mầu nhiệm về Đức Kitô như Phêrô, được Chúa Giê-xu trân trọng đặt làm đá tảng xây dựng hội thánh, và trao quyền cầm giữ chìa khóa nước trời, lại là người không mấy chốc sau đó đứng ra cám dỗ và cản lối Chúa Giê-xu lên Jerusalem, chịu khổ nạn và thi hành thánh ý Chúa Cha. Matthew đoạn 16, câu 13-20. Có ai ngờ một con người hùng hổ như Phêrô thề nguyền một lòng sống chết vì Thầy. Matthew đoạn 26, câu 33-35. Mà chỉ ít lâu sau lại hèn nhát chối bỏ Thầy đến 3 lần khi bị chất vấn bởi các cô đầy tớ gái. Matthew đoạn 26, câu 69-75. Thế nhưng Phêrô không ngã quỵ và chìm vào hố sâu tuyệt vọng không lối thoát như Judas, nhưng đã anh dũng đứng lên để làm lại cuộc đời còn tươi đẹp hơn ngàn lần hơn trước. Thánh Phaolô trước khi trở lại là một người lầm lạc nặng nề hơn. Ông hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa, nên đã đến gặp các thượng tế xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Tông đồ Công vụ đoạn 9, câu 1, câu 2. Thế nhưng, sau khi được Chúa Giê-xu cảnh báo trên đường đi Đa-mát, Phao-lô mau mắn chối dậy, hoán cải thành tông đồ nhiệt thành bậc nhất, tận hiến toàn thân cho công cuộc loan báo tin mừng và xây dựng hội thánh. Dù đã từng sa ngã và lầm lạc như bao nhiêu tội nhân khác, hai thánh Phêrô và Phaolô đã biết chối dậy, đứng lên và đổi đời theo gương Chúa Giê-xu, nên đã trở thành hai trụ cột của hội thánh và là hai vì sao sáng trong bầu trời đức tin. Sự chối dậy và đổi đời của hai vị thánh cả Phêrô và Phaolô là một lời động viên đầy thuyết phục cho bất cứ ai lầm lỡ, quỵ ngã trên đường đời vì tội lỗi hay vì bất cứ nguyên nhân nào khác, hãy anh dũng đứng lên. Sau mỗi lần sa ngã, mỗi người chúng ta đều có thể làm lại cuộc đời nhiều lần tươi đẹp hơn trước, nếu biết can đảm chối dậy và bước theo đường Chúa mời gọi như hai thánh Phêrô và Phaolô.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.